Bây giờ tới cái thứ tư là điều hơi thở. Mấy cái này thật là quan trọng. Điều hơi thở, hơi thở có bốn tướng: một tướng phong, hai tướng xuyển, ba tướng khí, bốn tướng tích. Ba tướng trước không điều hòa, tướng sau mới điều hòa. Nè, quý vị nhớ, cái hơi thở mình có bốn tướng: tướng phong, tướng xuyển, tướng khí, tướng tích. Mà ba tướng trước là không điều hòa, chỉ có cái tướng tích mới là điều hòa. À, bây giờ mới giải thích từng cái tướng. Khi ngồi thiền, hơi thở thế nào là tướng phong, tướng xỉn vân vân. Khi ngồi thiền, hơi thở ra vào trong mũi, nghe có tiếng là tướng phong. À, ngồi mà mình thở mà nghe nó khò khè khò khè, đó là cái tướng phong đó. À, tướng đó là nó không có, chưa có an, chưa có được tốt. Đã tướng phong. Hơi thở tuy không có tiếng mà ra vào ngăn trệ không thông là tướng xuyển. Tuy không tướng, không có nghe tiếng, tiếng khò khè của nó, nhưng mà nó lại nghe nó hơi bực, nó không có ổn, nó không có thông, thì đó gọi là cái tướng tích, cái tướng xuyển. Hơi thở tuy không có tiếng, không ngăn trệ mà ra vào không nhẹ nhàng là tướng khí. Đó. Như vậy thì cái hơi thở, nếu mình ngồi hơi thở không có nghe tiếng mà cũng không có ngăn trệ nữa, mà lại nghe nó cũng còn nặng nề quá, nó chưa có yên, nó chưa có nhẹ, thì đó là cái tướng khí. Như vậy thì ba tướng này gọi là chưa có ổn. Quý vị nhớ, cái tướng phong là ngồi mà thở nghe trong lỗ mũi mình có tiếng, nhiều khi tiếng khò khè lớn hoặc là tiếng nghe nó nhẹ nhẹ mà cũng có tiếng, thì đó là tướng phong. Thì quý vị có ngồi rồi thì chắc có nghe. À, rồi cái tướng xuyển là nó ngồi mà nó ngăn trệ, nó không có thông, hơi thở nghe nó nặng như ngực mà nó không có xuống thông được, đó là cái tướng, cái tướng xuyển. Rồi mình ngồi mà cái hơi thở mình nó không có ngăn trệ, không có tiếng, nhưng mà nghe nó còn nặng nề, nó chưa có yên, thì đó là cái tướng khí. À, chỉ có cái tướng tức là tốt nhất. Tướng tức là đây nói hơi thở không có tiếng, không bị ngăn và không thô, ra vào nhẹ nhẹ như còn như mất, tinh thần an ổn thư thới, ấy là tướng tức. À, cái tướng này là cái tướng tốt của cái người tu. Người tu thiền phải có được cái tướng này đó. Đó là nó không có những cái kia, mà chỉ có cái hơi thở ra nó nhẹ nhẹ như còn như mất, có khi như mình không thở vậy. Có nhiều Phật tử ngồi yên rồi cái thở như không có, là sợ quá tới hỏi tôi coi như vậy là sao, con có chết không vì không có thở. Mà cái đó là cái tướng tức, nó tốt lắm, nó nhẹ nhẹ mà như có như không vậy đó. Thì đó là cái người ngồi tâm nó xác định, nên cái tướng hơi thở nó rất nhẹ, cái đó gọi là cái tướng tức. Cái tướng đó là cái tướng tốt hơn hết. Cho nên được cái tướng tức này thì tinh thần an ổn thư thới. À, đây bây giờ nói cách trị. Nếu bị bệnh phong, tức là tướng phong đó, tức là cái tướng hơi thở có tiếng, thì tán loạn. Bị bệnh xuyển thì ngăn trệ, bị bệnh khí thì nhọc nhằn, chỉ được tướng tức là an định. À, như vậy đó là bốn tướng, giảng tạch cho rõ ràng. Bây giờ giải thêm: khi ngồi thiền có ba tướng phong, xuyển, khí, gọi là không điều hòa. Đó là ngồi thiền mà chưa được điều hòa đó. Khi ấy nếu dụng tâm thì hại tâm, tâm khó được định. Nếu muốn điều hòa phải y ba pháp. Đây là cái pháp dạy điều hòa. một chuyện chiêm tưởng tâm ở tại rúng. Hai, buông thả thân thể một cách tự tại. Ba là tưởng khắp lỗ chân lông hơi thở ra vào thông đồng, không nhăn ngại. Đó là cách trị bệnh. Thành ra khi ngồi mà hơi thở của mình nó có tiếng thì quý vị nên hướng cái chú ý vào rúng để cho hơi thở nó xuống như này thì cái tiếng nó hết. Hoặc là nghe nó ngang ở ngực, nặng ngực thì phải hướng cái hơi thở xuống như rúng. Nhớ hít vô như là có cái nó tới rúng, mà nghe cái rúng động, rồi thở ra chú ý cái động ở rúng. Mà hồi thì cái hơi thở nó xuống, nó xuống dưới thì nó hết bệnh. Hoặc là nếu mà nghe nó bực bội quá, nó ngăn trẻ quá thì mình buông thả, đừng có kèm thân, đừng có kèm cứng, mà nhẹ nhàng buông nhẹ xuống, rồi một cách mà giống như thư giãn, nó nhẹ nhàng để cho nó không còn có cái bức rứt, không khó chịu. Còn cái thứ ba nữa là ngồi như vậy mà nghe nó chưa ổn thì mình hít vô thở ra, mình tưởng như hơi thở ra khắp lỗ chân lông, chỗ nào nó cũng thở hết. Mà cái này là một lẽ thực. Có những người ngồi rồi không nghe lỗ mũi thở, tưởng đâu là mình hết hơi, nhưng mà không phải. Lúc đó là các lỗ chân lông đều thở, các lỗ chân lông thở thế cho cái lỗ mũi. Như vậy thì rất là khỏe, nó không có các cái bệnh. Đây nói cái cách cho mình viết để mà trị. Nếu tâm được vi tế thì hơi thở nhẹ nhàng, hơi thở điều hòa thì các bệnh không sanh, tâm dễ được định. Ấy gọi là phương pháp điều hòa hơi thở. Khi hành giả mới tập ngồi thiền, tóm lại hơi thở nhẹ nhẹ, dài và đều là tướng điều hòa. Tóm lại là cái hơi thở của người ngồi thiền phải nhẹ mà dài. Như vậy đó là tốt, chứ đừng để cho thở gấp, cũng đừng để cho nó ngăn trệ, cũng đừng nghe nó nặng nề, nếu có thì phải sửa. Thì như vậy trong đây có ba cách trị. Tôi nhắc lại cho quý vị nhớ, cái cách trị thứ nhất là chuyên tưởng tâm ở tại rúng. Mà khi muốn tưởng tâm ở tại rúng thì phải nhắm mắt, chứ mở mắt tưởng cũng khó lắm. Thì nhắm mắt thì nhớ mình hít vô tới rúng, thở ra sạch nó dài, chậm mà nhẹ nhàng. Hít vô rồi thở ra, nhớ nó động ở dưới rúng. Một lát thì nó được thông, nó không có ngăn trở. Rồi hoặc là mình buông thả thân thể một cách như là mình buông hết, không có kèm, không có kèm cộng gì hết, thì đó nó cũng làm cho nó hết có cái bực bội hay là nó ngăn trệ ở ngực. Hoặc là mình tưởng các lỗ chân lông đều thở thì như vậy thì nó trị được những cái bệnh đó. Ba cái bệnh mà có thể nói là cái bệnh phong thì mình tưởng ở rúng, còn bệnh xuyển thì mình tưởng như buông thả thân thể, còn cái bệnh khí thì mình tưởng thở khắp lỗ chân lông. Ba cách đó là để trị ba bệnh. Quý vị nhớ ba cái đó để khi mình ngồi nó có bệnh nào mình trị được bệnh đó, chứ còn không thì mình không biết cách trị. Đó là nói về cái điều thân, bây giờ điều hơi thở. Giờ tới cái thứ năm là điều tâm. Điều tâm có ba cách: nhập, trụ và xuất. Tới phần tâm thì cũng có ba cách điều. Nhập có hai lối: một, điều phục loạn tưởng không cho buông lung; hai, phải điều hòa giữa phù trầm khoan cấp. Thế nào là tướng trầm? Nếu trong khi ngồi tâm mờ mịt không ghi nhớ chi cả, đầu ưa gục xuống, ấy là cái tướng trầm. Quý vị ngồi thiền mà ngồi hồi rồi như quên hết trơn rồi đầu gục xuống. Thì như vậy cái đầu gục xuống đó là cái tướng trầm đó. Khi ấy phải chú tâm tại chót mũi, khiến tâm duyên trong một cảm, không cho ý phân tán. Đây là trị bệnh trầm. Khi mà mình ngồi một hồi cái rồi nó hơi yên yên rồi đầu gục xuống như muốn ngủ đó, thì lúc đó phải chú ý nhớ cái chỗ chót mũi này, cái chỗ sáng ở chót mũi rồi đó. Chú ý nếu có đèn thì quý vị nhìn chót mũi mình, nó thấy có cái chỗ này nó hơi sáng sáng, mình chú ý vào đó một lát thì trị được cái bệnh trầm. Thế nào là tướng phù? Khi ngồi, nếu khi ngồi tâm ưa phóng túng loạn động, thân cũng không yên, nhớ những việc đâu đâu, đó là tướng phù. Cái này chắc có nhiều lắm. Nếu ngồi ở tại đây mà nhớ chuyện bên Tây bên Tàu thì không, thì đó là cái tướng phù đó. Khi ấy nên tưởng tâm tại rúng, ngăn các loạn niệm, tâm liền dình trụ, dễ an tịnh. Như vậy trường hợp đó thì mình nhớ tâm mình trụ ở rúng, nhớ trụ rúng. Trường hợp trầm thì nhớ trụ ở ốc mũi. Trường hợp thứ hai là phù thì nhớ nó ở rúng, trụ tâm ở rúng. Khi ấy nên tưởng tâm tại rúng, ngăn các loạn niệm, tâm liền dình trụ, dễ được an tịnh. Tóm lại không trầm không phù là tướng điều hòa. Mình giữ tâm đừng bị cái bệnh phù, đừng bị trầm, thì như vậy đó là được điều hòa. Bây giờ tới khoan và cấp. Khoan là chậm, mà cấp là nhanh. Tâm định ấy cũng có tướng khoan cấp, tướng bệnh định tâm cấp, do trong khi ngồi dụng niệm nhiếp tâm mà được vào định. Thế nên hơi xông lên trên hông, ngực đau nhói, phải buông xả tâm ấy, tưởng hơi đều dồn xuống, bệnh liền được lành. Bây giờ nói cái bệnh mà cái tâm cấp, khi mình ngồi tức là mình cố gắng đó, mình cố gắng quá kềm cộng cho nó được yên, cố gắng quá cái nghe cái ngực mình nó nhói nhói. Có người ngồi nghe ngực nhói cái nó tôi đau tim đi bác sĩ. Chứ cái này không phải, đó là cái bệnh cấp đó, mình kềm quá đó, thành ra cái ngực mình nó nhói. Khi đó biết rồi cái thì phải xả nghe nó nhẹ, xả không phải là buông xả thiền, mà mình buông mình đừng có kềm, mình thả lỏng nó cho nó nhẹ nhàng, từ thân tay rồi nó đều nhẹ nhàng buông thả nó một hồi, rồi thì từ từ thì nó sẽ hết. Chứ còn nếu mà mình kèm nữa thì nó, khi nào quý vị nghe trên thông trên ngực mình mà rang nhói là biết lúc đó mình bị cái bệnh cấp á, phải xả nhẹ nó ra, đừng để cho nó xông lên nhiều. Mà khi mình xả mình tưởng phải hơi đều dồn xuống dưới đinh điền, tức là người ta gọi là cái huyệt khí hải đó, dồn xuống hết, thì như vậy thì cái bệnh cấp nó được khỏi. Nếu tâm mắc bệnh khoan thì tâm hí tản mát, thân ưa siêu vẹo, hoặc miệng chảy nước miếng, hoặc khi ấy mờ mịt đó, thì quý vị thấy có bệnh đó không? Có khi ngồi lâu rồi cái nó hơi tản mát, tâm trí tản mát không nhớ gì hết trơn, rồi cái đầu nó siêu qua bên hoặc nó nghiêng bên này bên kia, rồi trong miệng nó chảy nước miếng. Nó chảy nước miếng là lúc đó là bị cái bệnh khoan á, khoan tức là nó thưa thớt, nó không có được vững, không có được cố gắng á. Thì khi mà nghe nước miếng mà chảy là biết đó mình đang mắc cái bệnh khoan tức là mình hơi thả lỏng rồi. Vì vậy mà khi đó hoặc là mình phải làm thế nào? Bấy giờ phải thúc liễm thân và tâm chiêm niệm, khiến tâm trụ trong một chỗ, thân thể kèm giữ nhau, lấy đó mà trị bệnh. Nếu mà khi cái bệnh mà nó khoan Thì bây giờ mình phải chỉnh người mình cho ngay thẳng, kềm lại để mà giữ cho nó nghiêm trang, có một sức kềm giữ mạnh để hồi cái thì nó qua được cái bệnh đó, nó khỏi đầu cổ nó không siêu vẹo, nước miếng nó không có chảy ra nữa, thì đó là trị được cái bệnh này. Như vậy thì trị được cái bệnh khoan. Tâm có tướng thô phù hay trầm lặng, chữ khoan đó nó có tính cách trầm lặng, chữ cấp đó có tính cách là thô phù. Cứ xét nơi đó thì có thể biết ấy là phương pháp điều tâm khi mới vào định. Mình mới vào định biết rõ vậy thì mình điều được cái tâm mình, chứ còn không thì không biết. Bởi vì cái khi ngồi thiền không bắt bệnh này cũng qua bệnh nọ, nó dễ kẹt lắm. Cho nên quý vị nghe cho kỹ, nhớ rõ mấy cái bệnh này, đừng để cho nó xảy ra. Nếu có xảy ra thì mình khéo điều trị nó. Phàm nhập định là từ thô vào tế, thanh là thô, hơi thở là trung bình, tâm là tế nhị. Nên điều từ thô đến tế khiến tâm được an định, an tịnh. Đó là phương tiện ban đầu vào định. Đây gọi là khi nhập định điều hòa được hai việc. Như vậy điều hòa được thân, điều hòa được tâm. Đây tôi nhắc lại một lần nữa, tất cả chúng ta tu không bệnh này thì cũng mắc bệnh khác, mà trong đây những cái bệnh phù, trầm, khoan, cấp là bốn bệnh, phải không? Bốn bệnh. Bây giờ quý vị nhớ cái tướng bệnh trầm là bệnh sao? Nghĩa là mình mờ mịt không nhớ gì hết, mà đầu ưa gục xuống vậy, đi gác thiền đó, gác cái bảng đi mà thấy người nào đầu gục xuống vậy thì biết người đó bị bệnh gì, bị bệnh khoa, bệnh trầm rồi. Thì như vậy thì phải làm sao cho họ tỉnh lại, bác họ nhớ chú tâm vào cái chóp mũi. Người nhớ ở chóp mũi thì con mắt nó không có nhắm được đó. Thì như vậy lần lần cái lát cho nó hết. Rồi nếu bệnh phù, bệnh phù là sao? Ngồi mà tâm nó tán loạn, nghĩ đủ thứ chuyện, đông tay gì cũng biết hết đó. Thì người đó phải trụ tâm ở rúng, chú ý nhớ vào rúng để mà trị cái bệnh đó. Như vậy thì hai cái bệnh phù, bệnh trầm chúng ta nhớ rồi, thì tới cái hai bệnh kế là bệnh khoan, bệnh cấp. Bệnh cấp là bệnh sao? Bệnh cấp là khi ngồi mình nhiếp niệm, mình cố gắng quá để được định á, kềm chế quá mức, cái nó lói từ ngực đó, nó ra ngực nhói tim, thì cái đó là bắt đầu vô bệnh cấp rồi đó. Thì như vậy phải làm sao? Lúc đó thì phải nhớ cái hơi thở mình dồn ở dưới và xuống tới chỗ cái đơn điền đó, mình gọi là cái huyệt khí hải đó, cho nó xuống hết. Xuống đó thì cái ràng ngực với cái nhói tim nó sẽ hết. Đó là trị cái bệnh cấp. Còn nếu cái bệnh khoan thì trị sao? Tức là nếu mà mình ngồi thiền mắc bệnh khoan á, thì lúc đó là cái tâm trí mình nó mờ mờ mịt mịt, nó không có sáng tỏ gì hết, mà cái thân mình thì nó siêu dẹo hoặc nghiêng qua nghiêng lại, trong miệng thì chảy nước miếng đó, đó là cái bệnh khoan. Lúc đó thì phải khéo thúc liễm lại, chuyên tâm trụ một chỗ để cho cái thân thể mình kềm giữ thì trị được bệnh đó. Thì trụ một chỗ, nếu mà nước miếng chảy nhiều có thể mình trị bằng cách là nhớ chóp mũi, nhớ chóp mũi mình thì trị được cái bệnh mà siêu vẹo và ra nước miếng. Như vậy thì quý vị nhớ được những cái bệnh đó, thì trong khi chúng ta tu tự chúng ta điều hòa, khỏi thắc mắc đi kiếm ai để hỏi nữa. Chứ nhiều khi không biết rồi, ngồi mà nó xảy ra cái đó rồi không biết bây giờ phải hỏi ai, mình bệnh hay là mình không bệnh. Có nhiều người ngồi hồi sao nó mơ mơ, nửa ngủ nửa thức, Rồi như dạy hỏi con lúc đó định hay không định, như mơ mơ lỡ ngủ mà lỡ thuyết đó là định không? Đó, ở đây gọi là cái trí tản mát, nó không có làm chủ được. Như vậy đó là nó gặp cái bệnh khoang chứ không phải là được yên ổn. Bây giờ tới cái phần trụ. Trụ hành giả trong thời gian tọa thiền tùy dài hay ngắn, hoặc 1 đến 2, 3 giờ trong 12 giờ nhiếp niệm dụng tâm, trong ấy phải khéo biết thân, hơi thở, tâm được điều hòa hay không điều hòa. Nếu khi ngồi tuy điều thân xong, nhưng thân hoặc buông thả, hoặc kèm thúc, hoặc nghiêng, cong, cúi nước, không ngay thẳng, biết rồi liền sửa cho thẳng, khiến được an ổn. Sửa thân bậc trung, không kèm, không thả, bình thường, ngay thẳng, an trụ. Đó, phải giữ cái thân như vậy. Lại nữa, trong thời gian ngồi thiền, thân tuy điều hòa mà hơi thở không điều hòa, tướng hơi thở không điều hòa như trước đã nói, hoặc phong, xuyển, khí, hoặc trong thân đầy hơi, phải dùng những phương pháp ở trước tùy bệnh mà trị, khiến hơi thở êm dài như có như không. Nhất là khi nghe nó đầy hơi trong bụng mình thì lúc đó mình tưởng cái hơi nó xuống cái huyệt khí hải á, dưới đan điền, thì nó sẽ bớt cái đầy hơi. Thứ đến, trong thời gian ngồi thiền, thân hơi thở tuy điều hòa mà tâm hoặc phù trầm khoan cấp không định, khi ấy nếu biết nên dùng những phương pháp ở trước điều hòa, khiến được thích ứng bậc thường. Đó là phải giữ sao cho nó được bình thường, đừng có cái gì sai chạy, thì đó là cái tốt. Ba việc này không nhất định trước sau, tùy cái nào không điều hòa, sửa cho được điều hòa, khiến thời gian ngồi, thân, hơi thở và tâm, ba cái đều điều hòa thích ứng, không để trái nhau, dung hòa không hai, thế là trừ được bệnh trước, những chướng ngại không sanh, pháp thiền được định, quyết định được. À, ngồi thiền mà mình trừ được mấy cái bệnh đó thì chắc chắn rằng sẽ được kết quả tốt, chứ không nghi ngờ. Bây giờ tới cái xuất. Hành giả nếu tọa thiền sắp xong, khi muốn xuất định nên trước phóng tâm duyên cảnh khác, tụng bài hồi hướng, dùng mũi hít hơi vô đầy khắp thân, tưởng khắp trăm mạch máu đều theo hơi thở mà lưu chuyển, thở ra bằng miệng, tưởng tất cả phiền não bệnh hoạn và hơi xú uế đều ra ngoài hết. À, thì cái khi mà mình thả thiền cũng rất là cẩn thận, nghĩa là trước hết mình phải khởi cái tâm trước, nếu ngồi yên tâm mình đương định, bây giờ muốn xả thì khởi cái tâm, mà khởi tâm bằng cách nào, tức là nhớ cái bài hồi hướng mình tụng, mình khởi cái niệm tụng bài hồi hướng, tụng xong bài hồi hướng đó là mình xả cái tâm. Rồi kế cái hơi thở, hơi thở thì phải dùng mũi hít vô đầy khắp thân, mà khi hít vô tưởng như không khí trong sạch vô khắp cái châu thân, rồi các mạch máu theo đó nó được lưu chuyển, hay là khỏi tưởng cái không khí trong sạch thì tưởng tất cả mạch máu theo hơi thở mà nó lưu chuyển khắp châu thân đó. Tưởng khắp trăm mạch máu đều theo hơi thở mà lưu chuyển, đó là cái hít vô. Thở ra bằng miệng, tưởng tất cả phiền não bệnh hoạn hơi xú uế đều theo ra ngoài hết. Nó hít bằng mũi, thở bằng ra bằng miệng, tưởng vậy. Rồi nhiên hậu nhẹ nhẹ động thân, kế động vai bắp tay, lần lượt đến tai đầu cổ và sau động hai chân, tất cả đều phải êm ái, rốt sao lấy tay xoa khắp lỗ chân lông, rồi hai tay xoa nhau cho nóng áp lên hai con mắt, sau mới mở mắt, đợi sức nóng trong người tan hết mới tùy ý ra đi. Cái chỗ này nó hơi vi tế một chút. Khi xả thì trước hết thì mình giấy niệm khởi hồi hướng, đó là xả cái tâm. Rồi kế đó thì mình động cái thân, động hai bả vai đó, động hai bả vai trước, rồi động cái cổ đó, cái đầu, cái cổ. Rồi động hết rồi cái này xoa hết châu thân, xoa hết. Tại sao lại xoa khắp châu thân? Bởi vì khi nãy tôi nói, có khi mình tưởng hơi thở nó theo từng lỗ chân lông nó ra, mà khi hơi thở thở bằng lỗ chân lông rồi thì cái lỗ chân lông lúc đó nó hở. Bởi vậy cho nên nếu mình xả thiền mà không có xoa khắp hết thì ra rồi gặp gió cái nó sinh cảm. Cảm là tại vì cái lỗ chân lông mình nó hở, cho nên mình xoa cho nó kíp lại hết, rồi mình đi ra. Thì đi ra nó có gặp gió cũng không sao. Vậy cho nên nó hơi tế nhị, và cách xoa bóp cho thật cẩn thận. Thì cái này quý vị mà đi ở thiền viện hoặc là ở các cái đạo tràng thì đều có thấy rõ cái cách này. Ở đây thì tôi chỉ nói thôi. Như vậy thì chúng ta làm cho đúng cách thì cái bệnh nó không xảy ra. Bởi vì có nhiều người không biết, ngồi lâu quen rồi cái xả ra không có tê, không có tê, cái thấy bộ ngon lành đứng dậy đi liền, tưởng vậy là hay, mà đó là gốc của bệnh. Đứng dậy đi thì cái hơi nóng trong mình nó còn, nó chưa có tan, cho nên lâu ngày bị nhức đầu. Rồi mình đi vội quá thì cái chân mình không có xoa bóp, thì cái gân mình nó không có được mềm, cho nên rất là lâu cái gân nó bị cứng, làm như lao gân đó. Cho nên phải cẩn thận, khi xả ra xoa bóp cho kỹ, rồi nghe nó mát rồi mới đứng dậy. Bởi vậy nên tôi hay dạy các cái thiền viện, xả ra xong rồi xoa bóp xong phải tụng xong bài Bát Nhã hồi hướng mới được đi, để cho cái thời gian nó đủ để mà nó mát dịu lại, chứ còn không thì dễ sinh bệnh. Nên mình khéo tu á thì trị được bệnh, mà dụng tu á thì nó lại tăng bệnh. Đó là cái quan trọng mà tất cả những Phật tử mình nên hiểu cho kỹ để ứng dụng không có sai lầm. Sau khi xong rồi cái thì nếu không đúng như vậy, khi ngồi được trụ tâm mà khi sức buông xả mau quá thì phần vi tế chưa tan trụ lại trong thân, khiến người nhức đầu, tâm lóng xương cứng đờ như mắc chứng phong lao. Về sau trong khi tọa thiền bức rứt không yên, thế nên muốn xuất định mỗi việc đều phải lưu ý. Đây là phương pháp điều thân, hơi thở và tâm từ tới đến thô. Như vậy thì cái cách điều hòa đó, từ thô đến tế hay là từ tế ra thô, nó một cách rõ ràng, không có nghi ngờ. Chúng ta phải ứng dụng cho kỹ, cho đúng thì nó sẽ hữu ích vô cùng. Thế gọi là khéo nhập, trụ và xuất. Như bài kệ: tiếng dình có thứ tự, thô tế không trái nhau, ví như khéo tập ngựa, tùy ý muốn đứng đi. Mình điều hòa thân tâm mình cũng như là mình điều khiển một con ngựa chính vậy đó, phải khéo điều hòa nó. Chừng nào mà nó thuần rồi thì đó là thành công, chứ còn không khéo thì nó có thể thất bại. Đó là cái gốc của sự tu. Thì như vậy cái phần này, bốn cái thứ này, phần này đã xong. Đã dẫn thêm kinh. Kinh Pháp Hoa chép: đại chúng và chư Bồ Tát vân vân, ở hội này đã tâm vô lượng ức kiếp chỉ vì Phật đạo, siêng tu tinh tấn, khéo nhập trụ xuất được vô lượng trăm ngàn muôn ức chánh định, được đại thần thông, đã lâu tu hạnh thanh tịnh, khéo hay thứ tự lập các pháp lành, thì đó là dẫn kinh Pháp Hoa để làm chứng rằng người tu từ trước đến giờ cũng đều phải qua mấy cái phần nhập trụ xuất của tâm mình để cho nó đúng cách, nó hữu ích. Thì như vậy đó là sự tu hành được an ổn, được kết quả tốt. Thì đó là cái bài bữa nay chỉ cho quý vị hiểu cái cách tọa thiền. Bây giờ tôi nhắc lại, bởi vì chúng ta học hôm nay là buổi cuối năm rồi. Cuối năm thì sang năm tiếp tục, nhưng mà vì phải nghỉ một tháng giêng, âm lịch của mình là nghỉ tháng giêng, qua tháng 2 mới bắt đầu học lại. Còn nếu nói dương lịch thì phải tháng 3. Vì vậy mà tháng 3 dương lịch ngày 27 là chúng tôi buổi chiều đó giảng tiếp ở đây. Như vậy thì quý vị nhớ, coi như bữa nay chúng ta được nghỉ Tết, rồi một tháng sau chúng ta sẽ tiếp tục. Thì tôi nghĩ rằng tất cả quý đạo hữu ham tu cũng như chư tăng chư ni thích tu, thì chúng tôi cố gắng hướng dẫn làm sao quý vị hiểu cho thật kỹ từng chi tiết, để rồi cái sự tu của mình nó chỉ có lợi mà không có hại. Chứ còn nếu mà không hướng dẫn kỹ thì khi tu có khi cái lợi nó không bằng cái hại, thì đó là không tốt. Rồi người ta cứ đổ thừa do tu thiền sinh bệnh là cái là không hay. Vì vậy mà ngày nay tôi hướng dẫn tới đây cũng gọi là được một bước đáng kể, để cho quý đạo hữu về tu rồi thấy cái gì trục trặc thì có sau này sẽ hỏi thêm hoặc là nghe thêm. Ở đây thì tôi không có giờ để trả lời câu hỏi, thì 4 giờ hơn rồi, nên là quý Phật tử muốn hỏi thì ra thường chiếu tôi có thì giờ hơn, ở đây thì không có thì giờ. Có 1 tiếng rưỡi mà giảng nó đã hết giờ rồi. Bây giờ cuối năm tôi xin có ít lời nhắc nhở toàn thể tăng ni và Phật tử có mặt hôm nay. Quý vị đã có cái túc duyên, cho nên chịu khó chịu nhọc để đến nghe và tập tu như thế này là thật quý. Nhưng mà chúng ta đừng bao giờ có cái tâm tự mãn, tu như đó đủ rồi, phải không? Mà lúc nào cũng phải tiến lên, như khi nãy nói, phải phát nguyện thành Phật đạo, chứ không phải phát nguyện thành những bậc thường thường. Có nhiều người tu mà chỉ nghĩ rằng tu được chút chút thì đủ rồi, khá lắm rồi. Rồi cái tự mãn thì cái đó không tốt. Chúng ta phải tu đến nơi đến chốn. Nhưng mà nói tu đến nơi đến chốn, quý vị đừng nghĩ rằng trong 3 tháng 7 tháng là đến nơi được, mà phải chừng nào. Chúng ta đừng định tu một đời này nữa, mà cứ nói là cứ tu hoài. Vì con đường dài mà chúng ta muốn đi tới đích á, thì không thể một ngày đi tới được, mà phải nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm mới tới. Như vậy thì chúng ta không phải chỉ tu một năm nay hay là 2-3 năm tới là rồi, mà chúng ta cứ nỗ lực mỗi ngày, mỗi cố gắng để tiến tu cho tới bao giờ mọi phiền não sạch, trí tuệ được tròn sáng, chừng đó là tốt. Chứ đừng có hài lòng được một chút chút gì đó, nó bữa nay tôi tu khá lắm rồi, rồi cái cảm thấy khá rồi cái thôi ngưng đủ rồi thì không được. Còn quý Phật tử mà tu nó hơi trì trệ thì phải nghĩ sao, tu sao mà ngồi hoài không thấy gì hết trơn, phải không? Rồi lại thêm cái nó hơi khó chịu, hoặc là đau chân, hoặc là tức ngực vân vân, rồi cái nản hết muôn tu, thì chúng ta phải khéo. Nếu có những cái chướng nào đó, chúng ta phải điều nó để cho nó được đàng hoàng, đứng đắn, đúng phương pháp, cho cái thân, cái tâm, cái hơi thở nó được an nhàn tự tại. Ngồi càng lâu thì tâm càng định, trí tuệ càng sáng, thì đó là cái kết quả của sự tu. Mà cứ tu mãi như vậy cho tới chừng nào thành Phật thôi, chứ không có tính ngày, tính tháng, tính năm, tính một đời, hai đời, phải không? Trong kinh Đức Phật nói ngài tu bao nhiêu kiếp, vô số kiếp mà mình giờ hơn Phật sao, phải không? Mà có nhiều người đòi cho mau phải ráng tu trong một đời này. Tôi nghĩ cố gắng tu là cái hay, nhưng mà mình định thời kỳ thì nó không được, bởi vì cái nghiệp chướng của mình đau lường. Nên cứ cố gắng mãi, rồi có ngày đến. Nghĩa là không lùi, không dừng, thì có ngày đến đích. Đó là cái mà tôi mong tất cả quý vị tăng ni và Phật tử đều nỗ lực. Đừng có bao giờ thấy đủ, cũng đừng bao giờ thấy chán nản, thì cái đường đi của mình sẽ thành công. Thôi tất cả quý vị nghĩ sang năm gặp lại. Hồi hướng.